9. Cử. Ngài Giang Thù thấy cô gái nhập định gần Phật, ngài đến xuất định không được, Phật sai Bồ Tát Dũng Minh đến xuất định được. Niêm. Đứa con quan gia mất gia phong ta. Tùng. Đều cùng xuất định có sơ thân, định ấy nên là chữa chánh chân. Nếu thật quá công không hậu bạc, xoay dần xuân đến khắp mọi phần. Đây là câu chuyện dẫn trong kinh. Một hôm Đức Phật đang thuyết pháp cho tăng chúng, có một cô gái đến ngồi gần tòa Đức Phật nhập định. Ngài Giang Thù thấy vậy là vô phép, mới dùng thần thông để xuất định cho cô, nhưng không được. Sau đó Đức Phật bảo Bồ Tát Dũng Minh đến xuất định thì cô mới xuất. Ngài Dũng Minh là Bồ Tát mới tu, còn Ngài Giang Thù là Bồ Tát đại trí, rất là đặc sắc. Thế mà Ngài không làm được việc mà một vị sơ cơ làm được. Như vậy định của cô gái có phải là đại định không? Lời niêm. Đứa con quan gia mất gia phong ta, nếu là định cứu kính chân thật thì người đại trí đã cho xuất được. Còn định đó chưa phải là chân thật nên người tu sơ cơ cũng xuất được. Thí dụ như có những Phật tử nghiên cứu Phật pháp khá, đến đây hỏi đạo lý với tôi. Khi tôi giảng, nói họ nghe, họ hiểu. Còn nếu người chưa hiểu Phật pháp chút nào hay là hiểu lệch lạc, đến đây hỏi, tôi có nói họ cũng không hiểu. Nhưng khi đến nhà khách, thầy tri khách nói họ lại hiểu. Vậy những gì cao sâu thì người tu cao nói được. Còn những điều thông thường thì người thường nói chuyện vui vui đây kia họ nghe họ hiểu. Thế nên có lời bình như sau: đều cùng xuất định có sơ thân, định ấy nên là chữa chánh chân. Nếu cùng xuất định mà có kẻ sơ người thân thì định ấy chưa chân chánh. Nếu thật quá công không hậu bạc, xoay dần xuân đến khắp mọi phần. Nếu thật trời đất không có đối với người sâu cạn khác nhau thì nơi đâu cũng được mùa xuân, nhưng vì có hậu bạc nên mùa xuân không cùng khắp. Đó là để nói định có chân và không chân, không phải định nào cũng đều chân chánh như nhau. 10. Cử. Mã Tổ nói, từ sau loạn hồ 30 năm chưa từng thiếu tương muối. Niêm. Dù cho chẳng phạm mảy may vẫn là cầm bánh dính tay. Tùng. Trước kia là bàn khách rượu trà, quán rượu thường nằm bên cạnh nhà, giả thử khoe khoang người lanh lợi, giữa đường mất áo chịu thôi mà. Đây là câu chuyện trong sử. Mã Tổ ra đi giáo hóa trụ ở Giang Tây. Thầy ngài là Tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng, cho người tới hỏi, từ khi rời Tổ Nam Nhạc đến nay thầy ở đây truyền bá thế nào? Mã Tổ nói, từ sau loạn hồ 30 năm chưa từng thiếu tương muối. Loạn hồ tức là thời loạn lạc ở Trung Hoa, sau đó 30 năm thì tương muối lúc nào cũng sẵn, không có thiếu. Ý muốn nói từ khi thế đạo đến nay lúc nào cũng hiện tiện, không có thiếu thốn. Niêm. Dù cho chẳng phạm mảy may vẫn là cầm bánh dính tay. Nói chưa từng thiếu tương muối nghĩa là khoe ta là người không có thiếu. Như thế tuy không phạm lỗi nhưng cũng là cầm bánh dính tay, hơi dơ một chút. Ngài Trần Thế Tông có lời bình, trước kia làm bạn khách rượu trà, quán rượu thường nằm bên cạnh nhà, giả thử khoe khoang người lanh lợi, giữa đường mất áo chịu thôi mà. Trước kia tức là lúc loạn hồ. Khoe khoang người lanh lợi là nói Mã Tổ bảo chưa từng thiếu tương muối, nhưng giữa đường mất áo phải chịu thôi. Nghĩa là tuy lanh lợi thật, nhưng cũng bị mất áo tìm không được. Vậy mới đúng với ý nghĩa cầm bánh dính tay. Nếu tự cho mình không từng dán thiếu, vẫn là có chút khoe khoang. Phụ chú. Một. Những bài niêm tụng này mới nghe thấy rất khó. Người nghe chỉ có hứng thú trong cái dứt bạc nghĩ tưởng, còn suy gẫm thì không thấy thú chút nào. Nghe rồi mỗi ngày thấm một ít, lâu ngày thành quen mới biết thiền rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta nghĩ thiền nói chuyện đâu đâu, không hiểu nổi. Dù có hay cũng trở thành không hay, nếu không hay thì sách vở để lại làm gì cho vô ích. Chúng ta cần phải nhận hiểu đôi chút để nếm được hương vị thiền mới thấy cái hay của người xưa. Người xưa hiểu và ứng dụng tới đâu, chúng ta ngày nay cũng noi theo gương đó để thực hành. Tuy những bài niêm tụng có khô khan, nhưng chúng ta cố gắng nghe rồi sẽ thấm được vị thiền. 2. Chữ biết trong đạo Phật. Hôm nay chúng tôi nói thêm về chữ biết trong đạo Phật để quý vị nghe và nhận định kỹ trước khi bước vào đường tu tập. Chữ biết, danh từ chuyên môn trong đạo gọi là tâm. Đức Phật nhìn thấy đứa con người chúng ta có hai loại biết. Một, Rồi biết do duyên với bóng dáng của sáu trần, rồi khởi suy nghĩ phân biệt. Đó là cái biết sinh diệt, trong nhà Phật gọi là dòng tâm. 2. Còn cái biết sẵn nơi sáu căn, không có duyên với bóng dáng sáu trần, cũng không do suy nghĩ phân biệt mà luôn luôn hằng có, đó là cái biết không sanh diệt. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật gọi là chân tâm. Như vậy, chân tâm là cái biết thường hằng không sanh diệt, còn vọng tâm là cái biết duyên theo bóng dáng sáu trần. Cái biết này hư dối, chợt sinh chợt diệt, chợt có chợt không, không phải là thật. Nhưng hầu hết chúng ta đang sống trong cái biết sinh diệt đó. Lúc nào có nghĩ, có tính thì gọi là biết, khi không nghĩ, không tính, tưởng chừng như không biết. Vì thế, chúng ta nhận cái biết sinh diệt làm tâm của mình, còn cái biết hằng hữu không sinh không diệt, mình lại bỏ quên, không nhận ra nó. Thế nên Đức Phật nói, chúng ta cứ mãi đi trong luân hồi sinh tử. Cái biết chuyên theo bóng dáng sáu trần, mà sáu trần là tướng vô thường sinh diệt, nên cái biết cũng là niềm sinh diệt. Bên ngoài chạy theo cảnh sinh diệt, bên trong nhận tâm sinh diệt là mình. Chạy theo hai tướng sinh diệt thì nhất định chúng ta phải đi trong sinh tử luân hồi. Ai cũng như ai đều chấp nhận, đều sống như vậy. Cho nên Đức Phật bảo, chúng sanh bị trầm luân trong sinh tử luân hồi. Hiện nay muốn dứt dòng sinh tử, Đức Phật dạy chúng ta phải trở lại cái biết chân thật, chưa bao giờ sinh diệt. Cái biết đó mới là thực mình, mới là hằng hữu. Vì nó không duyên theo bóng dáng của sáu trần, nên không phải là tướng sinh diệt. Không sinh diệt thì làm gì có sinh tử luân hồi. Thế nên chúng ta sống trở về với cái biết chân thật là chúng ta biết tu, trở về cái không sinh diệt là chúng ta giải thoát. Thế thì sinh tử hay giải thoát gốc ở nơi mình. Nếu làm nhận cái biết sinh diệt là mình thì lăn trong sinh tử, nhận cái biết không sinh diệt là mình thì giải thoát sinh tử. Lâu nay sở dĩ chúng ta quanh quẩn không tìm ra lối đi vì bị sinh diệt chi phối. Nghiệm cho thật kỹ, mỗi khi chúng ta suy nghĩ thì cái suy nghĩ là cái biết sinh diệt. Cái suy nghĩ đó luôn luôn kèm theo những hình bóng của trần cảnh hay ngôn ngữ, mà trần cảnh và ngôn ngữ đều là tướng sinh diệt, nên cái suy nghĩ về hai tướng đó cũng sinh diệt. Thế mà chúng ta cứ mãi sống theo cái sinh diệt, chứ không bao giờ sống với cái thật của mình. Nay muốn giải thoát sanh tử, chúng ta phải dừng cái sinh diệt để nhận ngay nơi mình có cái biết không sinh diệt. Đó là chúng ta hướng về con đường giải thoát. Trong nhà thiền gọi là trở về cố hương, còn đi theo sáu trần để chịu sinh tử, đó gọi là lang thang làm khách phong trần. Hiểu rõ chỗ này rồi, chúng ta mới biết nhà thiền nhắm thẳng vào cái gì. Nếu không hiểu, chúng ta thấy các thiền sư nói những chuyện đâu đâu, rất là vô nghĩa vô lý. Thông thường chúng ta quen câu nói nào cũng phải có nghĩa có lý, tức là có suy gẫm, càng suy gẫm thì càng lăn trong sinh diệt. Thế nên câu nói hay nhất của nhà thiền là câu nói không suy nghĩ được. Câu nói không suy nghĩ được mà mình nhận ra thì đó là những câu rất hay. Trong nhà thiền gọi là lời nói sống hay hoạt ngữ. Còn câu nói mà suy nghĩ được, nhà thiền gọi là tử ngữ hay câu nói chết. Hiểu như vậy, khi đi sâu trong tinh thần thiền tông, chúng ta mới thấm được cái hay. Nếu không, chúng ta nghe nói sao lạ lùng quá, không có một chút ý gì gì. Nhưng không ý gì lại được các ngài khen, còn nói có suy gẫm, thấy hay lại bị các ngài chê. Đó là chỗ thiết yếu trong sự tu. Nếu tu thiền mà không nắm vững được lý này thì không hiểu được đạo Phật. Đạo Phật cốt dạy chúng ta giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ giải thoát là tự nơi mình tâm tư lóng lặng, trí tuệ sáng suốt, thấy được lẽ thật thì giác ngộ. Thấy được lẽ thật và sống được với lẽ thật đó thì chúng ta không bị sinh tử nữa. Đó là giải thoát. Gốc của sự tu là ở ngay chỗ này. Chúng tôi phát hòa đại khái để khi nghe các thiền sư nói chuyện, quý vị không có ngỡ ngàng, không thấy khó khăn. Nếu không, thì khi nghe những câu nói vừa vô nghĩa vừa thô kệch, quý vị nghĩ rằng các thiền sư nói năng không có gì hay cả. Nhưng chính lời thô kệch vô nghĩa lại được khen, còn những lời văn qua bóng bẫy lại bị chê. Hiểu được như vậy mới thấy chỗ đặc biệt của nhà thiền. 11. Cử. Bá trường tái tha Mã Tổ, Mã Tổ hét một tiếng, bá trường đại ngộ. Niêm. Ngàn mũi nhọn không bằng một nhát mai cùng. Tùng. Ngày trước xe thơ chẳng cùng đồng, bốn bên giấy loạn tợ đàn ông. Mã Tổ một phen dung kiếm bén, từ đây đường nẻo tin tức thông. Đây là câu chuyện ngài bá trường tái tham Mã Tổ. Tái tham tức là trở lại tham vấn lần thứ hai. Sở dĩ trở lại tham vấn là lý do như sau. Một hôm Mã Tổ đi vào, Ngài Bá Trượng theo hầu, thấy một bầy vịt trời bay qua. Mã Tổ hỏi, đó là cái gì? Sư thưa, con vịt trời. Mã Tổ hỏi, bay đi đâu? Sư thưa, bay qua, tức là bay qua mất. Mã Tổ bèn nắm lỗ mũi sư kéo mạnh, đau quá, sư la thất thanh. Mã Tổ bảo, lại nói bay qua đi. Ngay câu ấy sư tỉnh ngộ. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy thầy trò như nói đùa nhau. Đi dạo vườn, thấy bầy vịt trời bay ngang trên hư không. Thầy hỏi cái gì, trò đáp bầy vịt trời. Lại hỏi đâu rồi, trò phải đáp làm sao? Tất nhiên phải đáp bay qua mất. Thầy liền nắm lỗ mũi kéo mạnh một cái, trò đau la thất thanh. Thầy bảo, lại nói bay qua đi. Như vậy câu nói đó có lý thú gì mà ngay đó Ngài Bá Trượng liền tỉnh ngộ? Chúng ta thử lặng tâm xem có thấy được chỗ ngộ của Ngài không. Trở lại việc trước, khi Ngài Bá Trượng làm thị giả cho Mã Tổ, mỗi khi thí chủ đem trai phạn đến, Ngài dở lòng bàn ra. Mã Tổ liền cầm nửa cái bánh đưa lên giữa chúng hỏi, đây là cái gì? Trải qua 3 năm như vậy, thị giả chịu thua không trả lời được. Nếu chúng ta thưa là cái bánh, có trúng chỗ Tổ muốn nói chưa? Chưa trúng. Qua thời gian 3 năm, Ngài Bá Trượng đã nuôi dưỡng cái gì rồi? Cho đến hôm nay, thầy trò đi dạo vườn, Tổ mới sử dụng thuật bầy vịt trời bay qua. Xem như Mã Tổ đã chuẩn bị trước 3 năm. Đến lúc này Tổ mới sử dụng, và Ngài Bá Trượng liền được tỉnh ngộ. Khi ngộ xong trở về phòng thị giả, sư khóc rất thống thiết. Những người cùng phòng hỏi, Quỳnh nhớ cha mẹ phải không? Sư đáp, không. Hỏi, bị người ta mắng chửi chăng? Đáp, không. Tại sao khóc? Lỗ mũi tôi bị hòa thượng kéo đau thấu xương. Huynh đệ mới hỏi, có nhân duyên gì không khế hội? Ngài trả lời, huynh hỏi hòa thượng đi. Những gì ấy đến hỏi Mã Tổ. Thì giả hải có nhân duyên gì chẳng khế hội ở trong phòng khóc? Xin hòa thượng vì chúng con nói. Mã Tổ bảo, y đã khế hội, các ngươi tự hỏi lấy y. Các vị về phòng hỏi, hòa thượng nói huynh đã hội, bảo chúng tôi về hỏi huynh. Sư bèn cười hả hả. Các vị ấy bảo, vừa rồi khóc sao bây giờ cười? Sư đáp, vừa rồi khóc bây giờ cười. Các vị ấy mờ mịt không hiểu. Cách tu hành này thật lạ lùng. Chúng ta thấy sự diễn tiến rất kỳ đặc. Tổ đưa nửa cái bánh lên hỏi, đây là cái gì? Ai không biết là cái bánh? Tại sao Tổ lại cầm cái bánh hỏi là cái gì? Phải trả lời làm sao? Cho nên Ngài ôm ấp mãi việc này trong 3 năm. Đến cuối cùng, khi bị Tổ kéo lỗ mũi và bảo, sao không nói bay qua mất đi? Ngay đó Ngài liền thấy lỗ mũi hay thấy bầy chim. Nghe câu chuyện, chúng ta cứ mắc kẹt về bầy chim bay hay lỗ mũi bị kéo mạnh. Nhưng chỗ thiền sư muốn chỉ không phải là chỗ đó. Bầy chim là tướng sinh diệt bên ngoài, lỗ mũi là tướng sinh diệt bên trong. Chỉ có cái không sinh diệt, biết được bầy chim mới là quan trọng. Đó là chỗ Tổ muốn chỉ. Tuy nhận được, nhưng Ngài Bá Trượng chưa đủ lòng tin rằng mình ngộ thật, nên về phòng Ngài khóc. Những người đồng phòng mới hỏi lý do. Ngài trả lời, lỗ mũi tôi bị hòa thượng kéo đau quá. Hỏi, có nhân duyên gì không hội nên bị kéo lỗ mũi? Đáp, Quỳnh đến hỏi hòa thượng đi. Khi những vị ấy đến hỏi, Mã Tổ bảo, y đã ngộ rồi, tức là Tổ xác nhận Ngài đã ngộ. Khi ấy Ngài cười ha hả, nghĩa là không còn nghi ngờ nữa. Ngài không tự đến hỏi Tổ mà nhờ các thầy đồng phòng đi hỏi giùm. Đó là cái khéo của người xưa. Khi được xác nhận, Ngài cười to. Đến hôm sau Mã Tổ vừa lên tòa, chúng nhóm họp xong, sư bước ra cuốn chiếu. Mã Tổ xuống tòa, sư theo sau đến phương trượng. Mã Tổ hỏi, ta chưa nói câu nào, tại sao ngươi cuốn chiếu? Sư thưa, hôm qua bị hòa thượng kéo chót mũi đau. Mã Tổ nói, hôm qua ngươi để tâm chỗ nào? Sư trả lời, chót mũi ngày nay lại chẳng đau. Mã Tổ nói, ngươi hiểu sâu việc hôm qua, đó là xác nhận một lần nữa. Sư làm lễ lui ra. Vậy là Ngài trực tiếp được Mã Tổ xác nhận, đó là truyền tâm ấn. Kỳ sau tái tham, sư đứng hầu Mã Tổ, thấy Phật tử ở góc giường. Sư hỏi, tức đây dùng, lìa đây dùng. Mã Tổ bảo, vậy sao ngươi mở miệng sẽ lấy cái gì vì ngươi? Sư cầm Phật tử dừng đứng. Mã Tổ hỏi, tức đây dùng, lìa đây dùng. Sư để Phật tử lại chỗ cũ. Mã Tổ nghiêm chỉnh hét một tiếng. Đến 3 ngày sư còn điếc tai. Đây là lần sau trở lại tham vấn. Ngài Bá Trường thấy cây phất tử, tức là cái chỗ quét bụi để trên bàn. Sư liền chỉ cây phất tử nói: tức đây dùng hay lìa đây dùng? Nghĩa là tức cây phất tử đó mà dùng hay lìa cây phất tử dùng. Mã Tổ bảo: vậy sao ngươi mở miệng sẽ lấy cái gì vì ngươi? Tức là muốn dạy dỗ người thì lấy cái gì để chỉ dạy? Sư cầm cây phất tử dựng đứng, đó là dạy người. Chúng ta mới thấy sở trường của mình nơi vị thầy như thế nào. Đến khi dạy người, mình cũng sử dụng thuật đó triệt để. Dựng đứng cây phất tử là chỉ cái gì? Có phải chỉ bài dịch trời không? Đến khi Mã Tổ hỏi: tức đây dùng hay lìa đây dùng? Ngài liền để cây phất tử lại y chỗ cũ. Mã Tổ nghiêm chỉnh hét một tiếng: ba ngày còn điếc tai. Một tiếng hét đó trong nhà thiền gọi là thủ thuật đặc biệt, muôn đời không quên. Như vậy chúng ta khi tu có tỉnh có thấy, nhưng tỉnh một lúc rồi quên. Muốn nhớ đời đời phải nhờ những thủ thuật hoặc đánh hoặc hét. Mã Tổ hét một tiếng điếc tai ba ngày, làm sao quên được? Nhớ tiếng hét là nhớ cái gì mình thấy, nhớ mãi không bao giờ quên. Thường giảng tới chỗ này, chúng tôi nói đông nói tây quanh co, chứ không có cách nào khác hơn. Ngài Trần Thế Tông niêm: ngàn mũi nhọn không bằng một nhát mai cùng. Tức là dù khéo dùng ngàn lời ngàn câu bén nhạy để giải thích, cũng không bằng một tiếng hét. Cũng như một nhát mai cùng có giá trị hơn cả ngàn mũi nhọn. Qua câu niêm này, chúng ta đã thấy được toàn ý của bài. Tùng: ngày trước xe thơ chẳng cùng đồng, bốn bên giấy loạn tợ đàn ông. Mã Tổ một phen dung kiếm bén, từ đây đường nẻo tin tức thông. Ngày trước xe thơ chẳng cùng đồng, xe và thơ là hình tướng của chiếc xe cụ thể và hình vẽ trên giấy, tức hình tướng thật và nét vẽ không giống nhau. Thế nên bốn bên giấy loạn tờ đàn ông, khi chưa thấy chưa sống được lẽ thật, lúc đó tâm chúng ta rối bời lăng xăng như đàn ông dở tổ. Mã Tổ một phen dung kiếm bén của Mã Tổ là tiếng hét. Từ đây đường nẻo tin tức thông, từ đó đường đi nẻo về và tin tức đều thông suốt. Bài tụng của Ngài Trần Thế Tông tán thán tiếng thét của Mã Tổ là giúp cho Ngài Bá Trường thông suốt, không còn bị chướng ngại nữa. 12. Cử. Quốc sư một ngày gọi thị giả ba lần, thị giả ba lần già. Quốc sư nói: ngỡ là ta phụ ngươi, ngược lại ngươi phụ ta. Niêm: như người uống nước lạnh nóng tự biết. Tùng: dưới trên xứng hòa xứng cùng hai, ý ấy xoa đâu biết ngắn dài. Nhằm trước phơi bày gan ruột sạch, trong đây chỉ hứa tự mình hay. Một hôm quốc sư quỳ trung gọi thị giả. Thị giả già: ngài gọi như vậy mà không nói thêm câu nào. Ba lần gọi, thị giả đều ứng tiếng già ba lần. Cuối cùng ngài nói: tưởng là ta phụ ngươi, không ngờ ngươi phụ ta. Thị giả già ba lần mà phụ thầy ở chỗ nào? Bài trước Mã Tổ chỉ cho ngài Bá Trường tâm không sinh diệt qua con mắt. Chúng ta lâu nay thường lầm tưởng mình suy nghĩ mới biết, đâu ngờ thấy đã biết. Nếu thấy mà không biết thì làm sao nói người này trắng, người kia đen, người này mặc áo vàng, người kia mặc áo xanh. Biết trắng đen, biết xanh vàng mà nói không biết sao được. Nhưng cái biết đó không có suy nghĩ, không một chút máy động, đó mới thật là cái biết của mình. Vì vậy cái khéo của thiền sư là không nói thẳng, không chỉ thẳng, mà nói từ cái này để chúng ta hiểu qua cái kia. Nhờ vậy chúng ta nhớ mãi. Ngài quốc sư Huệ Trung là đệ tử của lục tổ Huệ Năng. Mỗi lần ngài gọi thì giả già coi như thầy trò tương ưng. Thế mà cuối cùng ngài nói: tưởng là ta phụ ngươi, không ngờ ngươi phụ ta. Phụ ở chỗ nào? Không phải thầy gọi trò già là đủ, mà ngài muốn chỉ cái gì khác nữa. Niêm: như người uống nước lạnh nóng tự biết. Chỗ mình nhận ra thấy được giống như người uống nước lạnh nóng tự biết, khó nói được. Tùng: dưới trên xứng hòa xứng cùng hai, ý ấy so đâu biết ngắn dài. Nhằm trước phơi bày gan ruột sạch, trong đây chỉ hứa tự mình hay. Dưới trên xứng hòa xứng cùng hai, dưới là chú thị giả, trên là ngài quốc sư Huệ Trung. Hai thầy trò xứng hòa là thầy gọi trò già. Ý ấy so đâu biết ngắn dài, lấy cái gì so sánh mà biết đây ngắn kia dài, vì nó không phải là cái so sánh. Nhằm trước phơi bày gan ruột sạch, thầy đã đem hết gan ruột phơi bày cho đệ tử. Nếu đệ tử nhận biết thì biết, không thì thôi, chứ không làm sao nói được. Cho nên trong đây chỉ hứa tự mình hay, tự mình biết thôi, chứ cái đó giải bày không được. Chỗ chân thật đó thầy chỉ một cách hết sức rõ ràng, cũng như đem hết cả ruột gan bày ra, thấy hay không là tự mình, chứ không còn cách gì nữa. Như vậy ngài Huệ Trung muốn trao cho chú thị giả cái gì? Trao cái sẵn có nơi mình, cái biết giả đó. Gọi biết giả ở miệng hay ở đâu? Không phải ở miệng. 13. Cử. Đại Quy nói: câu có, câu không như dây leo cây. Sơ Sơn hỏi: cây ngã dây khô, câu về chỗ nào? Đại Quy cười to ha hả. Niêm: nước chảy ắt về biển, trăng lặn chẳng rời trời. Tùng: sóng lặng yên rồi, trần gió thâu, uổng công hướng ngoài khổ tìm cầu. Khối nghi cười nát thành trăm mảnh, từ đó mới phân đá dĩ châu. Đại Quy, tức là ngài Đại An ở Quy Sơn. Ở Quy Sơn có hai vị tổ nổi tiếng, vị tổ trước là ngài Linh Hựu, vị sau là ngài Đại An. Ngài Đại An là vị tổ nói: ta ở non Quy 30 năm chăn một con trâu. Ngài Đại Quy nói: câu có câu không như dây leo cây. Ngài Sơ Sơn hỏi: khi cây ngã dây khô, câu về chỗ nào? Ngài Đại Quy cười to ha hả. Cười đó là đã trả lời chưa? Chúng ta luôn luôn có bệnh, khi mở miệng đều đối kẹt ở hai bên, hoặc có không, hoặc phải quấy, hoặc tốt xấu. Nói có, nói không là để chỉ chung cho tất cả những đối đại. Ngài Đại Quy muốn nói, nếu mở miệng nói thuộc về có, không, chẳng khác nào dây bìm bìm leo trên cây, nghĩa là nương cây mà có dây leo. Ngài Sơ Sơn bước ra hỏi: cây ngã dây khô thì câu có câu không về chỗ nào? Tức là hết chỗ nương tựa, hết có hết không thì về đâu? Ngài Đại Quy cười ha hả, không nói thêm lời nào. Niêm: nước chảy ắt về biển, trăng lặn chẳng rời trời. Niêm thật là khéo. Dù cho tất cả nước trên nguồn đổ ầm ầm, nhưng rốt cuộc đều dồn về biển. Dù trăng có mọc có lặn, nhưng không rời bầu hư không. Như vậy khi đối đãi bạc rồi, nghĩa là nói có nói không đều dứt, thì giống như nước chảy về biển, như trăng lặn vẫn ở trong bầu trời, không về đâu. Tùng: sóng lặng yên rồi, trần gió thâu, uổng công hướng ngoài khổ tìm cầu. Khối nghi cười nát thành trăm mảnh, từ đó mới phân đá với châu. Sóng lặng yên rồi, trần gió thâu. Khi nhìn xuống biển thấy sóng yên lặng thì lúc đó gió đã dừng. Sóng lặng gió dừng là để nói cái thấy hai bên đã hết, giống như cây ngã dây khô, lúc ấy câu về chỗ nào? Uổng công hướng ngoài khổ tìm cầu, đến chỗ đó thì đừng tìm kiếm đâu nữa. Tại sao? Vì giống như nước chảy về biển, như trăng chẳng rời trời, thì thấy khuất nhưng đâu có mất, đừng tìm hỏi về đâu chi cho nhọc. Khối nghi cười nát thành trăm mảnh. Khi đang nghi ngờ nó đi về chỗ nào thì cái cười ha hả của ngài Đại Quy làm cho tan nát khối nghi. Từ đó mới phân đá với châu, tức là từ đó mới phân rành rẽ cái nào thuộc về châu ngọc, cái nào thuộc về đá sỏi, không còn lẫn lộn hỗn tạp nữa. Tóm lại, trong bài tụng này, ngài Trần Thái Tông đã giải thích rõ ràng vấn đề nói có nói không hay nói phải nói quấy. Sở dĩ tâm chúng ta bất an là vì chạy theo phân biệt đối đãi có không, phải quấy. Khi tất cả những đối đãi dứt bặt thì còn cái gì? Nên nói cây ngã bìm khô, câu về chỗ nào? Ngài Đại Quý cười to, thấy dường như ngài không trả lời, nhưng đã có trả lời rồi. Nếu hỏi về chỗ nào mà trả lời là không đúng, nên ngay đó là hét. Thay vì hét, ngài Đại Quý cười to là đủ. Đó là đã trả lời mà không mắc kẹt hai bên. Qua câu chuyện này chúng ta thấy điểm đặc biệt trong nhà thiền. Ngài Sơ Sơn, tức là ngài Bố Đa, đệ tử của ngài Động Sơn Lương Giới, khi hỏi câu về chỗ nào, ngài Đại Quý cười. Ngài Sơ Sơn trách: có đi xa cả ngàn dặm đến đây hỏi hòa thượng mà hòa thượng không trả lời. Ngài Đại Quý liền lấy tiền ra: thôi cho ông tiền về xe. Ngài Sơ Sơn không ngờ chính cái cười là đã trả lời, còn đòi hỏi chi nữa. Thế nên khi chúng ta đọc sách thiền, đừng suy gẫm, cứ lắng tâm rồi sẽ thấy cái hay thấm thía vô cùng. 14. Cử. Bá Trưởng bảo: thế nào là pháp không vì người nói? Nam Truyền đáp: chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Niêm, ngàn thánh tìm dấu y chẳng được, toàn thân ẩn tại đại hư không. Tùng, trước đây công án không lệch nghiêng, đối diện xem hồi chán liền. Trong ngôi Phật Pháp mời chẳng ở, đêm về như trước ngủ bờ lao. Ngài Bá Trường hỏi, thế nào là Pháp không vì người nói? Nghĩa là Pháp không vì người nói là Pháp gì? Ngài Nam Truyền đáp, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, đó là Pháp không vì người nói. Niêm, ngàn thánh tìm dấu y chẳng được, toàn thân ẩn tại đại hư không. Pháp không vì người nói, cho dù mắt của ngàn vị thánh tìm dấu vết y cũng không được. Tại sao? Vì y không có tướng mạo, biết đâu mà tìm. Toàn thân của Pháp đó đang ẩn trong đại hư không, không thiếu vắng. Tùng, trước đây công án không lệch nghiêng, đối diện xem hồi chán liền. Pháp không vì người nói là một công án rất chu đáo, rất vẹn toàn. Hội hay không hội là ngay nơi đó, đừng suy nghĩ, đừng tìm kiếm nữa. Trong ngôi Phật Pháp mời chẳng ở, đêm về như trước ngủ bờ lao. Nguyên văn chữ Hán là Phật Pháp vì trung lưu bất trụ, già lai y cựu túc lô qua. Hai câu này thật là đẹp làm sao. Đây là hai câu tôi đắc ý nhất. Khi Ngài Bá Trường hỏi Pháp không vì người nói là Pháp gì, Ngài Nam Tuyền đáp, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Tâm Phật, vật đều không phải, vậy là cái gì? Hai câu này diễn tả chỗ đó. Lưu bất trụ là giữ lại, mời lại mà không ở. Vì nếu ở thì hoặc là tâm, hoặc là Phật, nhưng chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, thì đâu còn ở trong ngôi Phật Pháp. Cũng như thuở trước, đêm về đến bờ lao ngủ ngon lành, không cần phải có ngôi gì. Đây là diễn tả ngộ liễu đồng vị ngộ, nghĩa là ngộ rồi cũng đồng với khi chưa ngộ. Vì chúng ta đang ở trong cảnh mê, nên Phật mới nói Ngài là giác. Mê và giác đối nhau chỉ là phương tiện để chúng ta so sánh mà vươn lên. Còn cái chân thật là tâm không sinh diệt, tâm đó không phải là cái gì hết. Cho nên Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng nói một vật tức không trúng. Nó không phải tâm, không phải Phật, cũng không phải vật, nó không phải là cái gì, nhưng không phải là không có. Nó không ở gì là tâm, là Phật, là Pháp, là trí, là đạo. Nó không bị lệ thuộc vào những từ ngữ, nhưng trước sau vẫn không thay đổi. Ngày xưa mệt mỏi đến ngủ bờ lao, nay mệt mỏi cũng đến bờ lao ngủ, nghĩa là thuở xưa chưa ngộ, ngày nay ngộ rồi cũng như nhau không khác. Không phải khi xưa mê làm chúng sanh thì mất cái chân thật, ngày nay ngộ làm Phật, làm Bồ Tát mới có cái chân thật. Tỷ dụ, khi mê chạy theo ngoại cảnh, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhưng mắt thấy mà không nhớ cái thấy, chỉ nhớ cảnh, nhớ người. Tai nghe mà không nhớ cái nghe, chỉ nhớ tiếng hay, tiếng dở. Nay ngộ rồi, mắt thấy cảnh không dính với cảnh, tai nghe tiếng không kẹt với tiếng, tức là chúng ta đang sống với cái chân thật. Cái chân thật lúc mê vẫn y nhiên, lúc ngộ cũng vẫn y nhiên, không có thiếu vắng bao giờ. Chỉ vì quên hay nhớ nó mà thành mê hay ngộ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật chỉ rất thấu đáo. Đức Phật đưa tay lên hỏi Ngài A Nan, ông thấy không? Ngài A Nan thưa, bạch Thế Tôn, thấy. Đức Phật để tay xuống lại hỏi, ông thấy không? Ngài A Nan thưa, bạch Thế Tôn, không. Ngài bị Phật quở. Tay lại thuộc về cảnh, cảnh bên ngoài, khi có khi không, cái thấy của ông có lúc nào vắng đâu. Như vậy Đức Phật đã chỉ quá rõ ràng. Còn thiền sư chỉ nói gọn thôi. Đức Phật lại bảo Ngài La Hầu La đánh chuông và hỏi Ngài A Nan, ông nghe không? Ngài thưa, bạch Thế Tôn, nghe. Khi tiếng chuông lặng rồi, Phật hỏi, ông nghe không? Ngài thưa, bạch Thế Tôn, không nghe. Phật gõ thêm một lần nữa, tiếng chuông khi có khi không, còn cái nghe của ông có lúc nào không đâu. Nếu ông không nghe thì làm sao biết được không có tiếng chuông? Có tiếng chuông thì nghe có, không tiếng chuông thì nghe không. Tại sao nói không nghe? Phật kết luận đó là do mê lầm. Chúng sinh quên mình theo vật, theo vật là quên cái thấy mà theo tai, quên cái nghe mà theo tiếng. Hiện giờ tất cả chúng ta đang quên mình theo vật nên gọi là mê, còn nhớ mình quên vật gọi là giác. Thật đơn giản làm sao. Cái chân thật không bao giờ thay đổi, cái nghe cái thấy trước sau như một, nhưng khác nhau chỉ có mê và giác thôi. Mê là theo vật thì bị vật chuyển dẫn đi trong luân hồi, giác là nhớ mình thì được tự do tự tại, tức là giải thoát. Lâu nay chúng ta chỉ biết cái bên ngoài, cho nên bao nhiêu người tu cứ nghĩ muốn thành Phật là phải có thần thông, phải phát hào quang. Như vậy ngồi thiền mới có giá trị, mới có kết quả. Còn ngồi im lặng, đếm hơi thở, thấy giọng không theo, sẽ tầm thường quá. Vậy nói tu là tu cái gì? Nhưng không ngờ trọng tâm của việc tu là không đuổi theo sáu trần, thì sáu trần không lôi mình trầm luân trong sinh tử. Không đuổi theo sáu trần thì được tự do giải thoát. Muốn đừng dính mắc sáu trần thì phải xoay lại mình, tức là ngồi ngó xuống, nhìn hơi thở, coi niệm giấy khởi thế nào. Biết quay lại mình thì không bị ngoại cảnh chi phối. Thật ra việc tu hết sức đơn giản, nhưng vì chúng ta không biết nên trở thành phức tạp. Ngồi tu thì muốn có thần thông, biết được tâm người để nói cho họ phục. Muốn có thần thông màu nhiệm để thiên hạ quý kính cúng dường, nên trở thành tham danh tham lợi, rồi cũng bị trầm luân. Cái chân thật thì khô khan lạnh nhạt, chân lý lúc nào cũng đơn giản. Còn những chuyện quyền hoặc nhiệm màu không phải là chân lý, chỉ là những giả tưởng mà thiên hạ lại ham thích. Cho nên suốt đời có người bị cuồng loạn trong mê hoặc. Thí dụ, chúng ta nhìn cảnh vật ở đây, nhìn quen cũng thấy vui nhẹ nhẹ. Còn nếu có ai tới tổ chức đóng tuồng hay đóng kịch cũng cảnh này, nhưng đem ra chiếu người ta lại say mê. Vì những cảnh đóng kịch có vui buồn hấp dẫn hơn, còn cảnh thật dù quý đẹp người ta vẫn xem thường. Cái giả dối lúc nào cũng hấp dẫn, từ lời nói đến hình dáng tô điểm bịp lừa. Nên ở đời những gì qua què lừa bịp người ta lại thích. Nhìn kỹ lại cuộc sống ở thế gian đều là trò lừa dối nhau như vậy. Con người đang chạy theo những ảo ảnh giả dối và không biết lại cho là vui. Còn cái chân thật khô nhạt quá nên không có gì hấp dẫn. Trong ngôi Phật Pháp mời chẳng ở, đêm về như trước ngủ bờ lao. Hai câu này dễ thương mà đơn giản làm sao. Để nói ngộ rồi đồng với chưa ngộ. Hiểu như vậy mới thấy cái hay của đạo, nếu không sao thấy nó tầm thường quá. Hiện nay người tu thường mơ ước thành Phật, thành tổ, ngồi tòa sen báo có phóng hào quang. Nếu thấy tượng Phật không sơn vẽ khéo thì không thích. Nên gần đây các Phật tử tô điểm tượng Phật thành môi son má phấn, mày tầm mắt phượng, biến hình tượng Phật thành sở thích của mình. Đó là chuyện của người thế gian. Còn chúng ta tu tức là sống trở lại với tâm chưa bao giờ sinh diệt. Tâm đó là tâm chân thật của mình. Sống với nó chúng ta mới được giải thoát sanh tử. Đó là Phật, chứ không có gì lạ.